tạp chí kinh tế.
Phản đối chiến tranh của Nga tại Ukraine thì sẽ phải mua khí đốt bằng đồng rúp. Đó là tối hậu thư Vladimir Putin đã gửi đến những quốc gia không hữu hảo với Moscow. Nhưng nạn nhân đầu tiên từ quyết định bắt khách hàng thanh toán 100% hóa đơn khí đốt bằng đồng rúp lại chính là các tập đoàn dầu khí của Nga, một con gà đẻ trứng vàng đem về ngoại tệ cho cỗ máy chiến tranh của Putin, theo như phân tích của chuyên gia kinh tế Thomas Hechbin, trung tâm nghiên cứu CEPI của Pháp. Hôm 31 tháng 3 vừa qua, phát biểu trên đài truyền hình, Tổng thống Nga đã phô trương sắc lệnh còn chưa ráo mực đòi các nước không hữu hảo tố cáo Moscow xâm chiếm Ukraine phải thanh toán hóa đơn khí đốt bằng đồng rúp. Kremlin ra lệnh cho các nhà cung cấp không nhận euro hay đô la từ khách hàng bất thiện cảm. Kể từ ngày 1 tháng 4, nhân vật quyền lực nhất nước Nga đã nói thêm, nếu như yêu sách này không được thỏa mãn thì Moscow sẽ toàn quyền ngừng các hợp đồng đang hiện hành. Do vậy, sắc lệnh mà Tổng thống Putin ký hôm 31 tháng 3 vừa rồi nhằm một công đôi ba việc. Thứ nhất là để dằn mặt châu Âu, vốn lệ thuộc đến 40% vào khí đốt của Nga. Thứ hai là đưa Ngân hàng Trung ương của Nga trở lại bàn cờ tài chính tiền tệ quốc tế. Mục tiêu thứ ba là nhằm giữ giá cho đồng rúp đang tuột dốc không phanh so với đô la. Sau cùng, hệ quả về lâu về dài là một khi mà quốc tế chấp nhận sử dụng những đơn vị tiền tệ khác để thanh toán các khoản giao dịch ngoại thương, thì đồng đô la của Mỹ không còn độc quyền là phương tiện thanh toán của thế giới. Một số các nhà quan sát trong ngành nói đến tiến trình phi đô la hóa giải tỏa áp lực của Mỹ, lợi dụng nguyên tắc ngoài lãnh thổ để trừng phạt các quốc gia bị Washington đưa vào danh sách đen. Cũng không ít nhà phân tích cho rằng, sau nhiều tuần lễ khởi động chiến tranh Ukraine, Vladimir Putin do không được tọa nguyện trên chiến trường nên liên tục tung đòn kinh tế để chứng tỏ Nga làm chủ tình hình, Điện Kremlin huy động dầu hỏa, khí đốt và nhiều nguồn tài nguyên khác nữa để phục vụ cỗ máy chiến tranh. Dù vậy, thuần túy về kinh tế mà nói thì tuyên bố của Nga đòi khách hàng mua khí đốt bằng đồng rúp nặng phần trình diễn hơn là thực tế. Trả lời đài RFI tiếng Việt Thomas Hechbin, Trung tâm Nghiên cứu về triển vọng kinh tế và thông tin quốc tế của Pháp, CEPI, trước hết giải thích cụ thể đòi hỏi được thanh toán bằng đồng rúp có làm thay đổi gì hay không trong quan hệ giữa các tập đoàn dầu khí của Nga với khách hàng.
Đây trước hết là một quyết định mang tính chất chính trị. Hậu quả về chính trị to lớn hơn nhiều so với những tác động về kinh tế. Việc đòi hỏi được thanh toán bằng đồng rúp nghĩa là như thế nào? Thông báo của ông Vladimir Putin hôm 31 tháng 3 về thực chất cần 10 ngày để có thể được áp dụng. Cần nhắc lại là trước chiến tranh Ukraine, quốc tế mua năng lượng của Nga và thanh toán bằng đồng euro hay đô la, nghĩa là họ chuyển cho Gazprom một số tiền bằng hai đơn vị tiền tệ này, rồi tập đoàn dầu khí Nga chuyển khoản thu nhập đó vào tài khoản tại Ngân hàng Trung ương Nga. Một khi Moscow đưa quân xâm chiếm Ukraine, ông Putin đã đòi các hãng xuất khẩu của Nga hoán đổi đến 80% khoản dự trữ bằng đô la hay euro mà họ nhận được sang đơn vị tiền tệ của Nga, tức đồng rúp. Thế rồi, ngày 31 tháng 3 vừa qua, Kremlin đã đi xa hơn nữa, nâng tỷ lệ này từ 80% thành 100%. Nhưng biện pháp đó hiện nay chỉ giới hạn trong lĩnh vực xuất nhập khẩu khí đốt. Các nước nhập khẩu phải mua khí của Nga bằng đồng rúp, có nghĩa là phải giao dịch với Gazprom qua trung gian tài chính là ngân hàng Gazprombank giao đô la hay euro cho Gazprombank để ngân hàng này mua vào đồng rúp. Điều đó có nghĩa là tất cả các đô la hay euro sẽ được chuyển về Ngân hàng Trung ương Nga qua trung gian của chi nhánh tài chính của Gazprom. Nói một cách khác, thay đổi duy nhất đối với các khách hàng mua vào khí đốt Nga, họ cần đến một trung gian mới là Gazprombank. Thay đổi duy nhất ở đây là về phía Nga, 100% hóa đơn khí đốt của các tập đoàn năng lượng Nga sẽ được hoán chuyển sang rúp. Như vậy, chừng nào mà Âu Mỹ còn mua khí đốt của Nga, thì đô la và euro vẫn tiếp tục được rót vào Ngân hàng Trung ương Nga.
Ngày 24 tháng 2, Tổng thống Putin ra lệnh tấn công Ukraine. 4 hôm sau đó, Kremlin chỉ thị cho các tập đoàn xuất khẩu chuyển đến 80% thu nhập sang đơn vị tiền tệ quốc gia, tức là sang đồng rúp. Riêng sắc lệnh hôm 31 tháng 3 thì chỉ liên quan đến ngành xuất khẩu khí đốt sang các nước bất thân thiện với Nga. Cho dù Vladimir Putin nhấn mạnh sắc lệnh mới có hiệu lực ngay từ mùng 1 tháng 4, trên thực tế, như chuyên gia kinh tế Hechbin vừa nhắc lại, các nhà cung cấp của Nga cần có một thời hạn là 10 ngày để thi hành lệnh của Tổng thống. thêm một điểm quan trọng khác là một khi có hiệu lực sắc lệnh mới liên quan đến những hợp đồng mà Gazprom chẳng hạn ký kết với khách hàng kể từ tháng 4, tháng 5 năm nay, nhưng đấy là những hợp đồng trong tương lai, Thomas Hedgepin nói thêm. Trung bình đó là những hợp đồng ký trước cho giai đoạn từ 2 đến 3 năm sắp tới. Có nghĩa là nếu như các bên tuân thủ sắc lệnh hôm 31 tháng 3 của Tổng thống Putin thì phải đợi đến năm 2025, các nước không thân thiện với Nga mới bắt đầu phải thanh toán cho các nhà cung cấp khí đốt bằng đồng rúp. Nhưng đố ai biết được, thời cuộc từ nay đến đó đi về đâu? Điều đó không che khuất một thực tế là Moscow tìm mọi cách đưa Ngân hàng Trung ương trở lại sân chơi.
Tổng thống Nga Vladimir Putin gia tăng áp lực với châu Âu và chứng minh rằng Moscow vẫn có cách để lách lệnh trừng phạt. Như chúng tôi đã nói, điều này trước hết là một biểu tượng về mặt chính trị, bởi vì qua đó Kremlin bắt phương Tây vẫn phải giao dịch với Ngân hàng Trung ương của Nga vào lúc mà một nửa dự trữ ngoại tệ của định chế này đang bị Âu Mỹ phong tỏa.
Thế còn, về lập luận Tổng thống Putin qua việc đòi được thanh toán bằng đồng rúp nhằm đẩy tỷ giá đơn vị tiền tệ quốc gia lên cao so với đô la thì sao?
Tôi không nghĩ là biện pháp này làm thay đổi nhiều tỷ giá của đồng rúp, tức là cho phép đơn vị tiền tệ Nga tăng giá mạnh lên trở lại so với đô la hay euro. Bởi vì từ trước đến giờ, các nguồn nhập khẩu khí đốt của Nga vẫn được thanh toán bằng euro hay đô la, tức là dưới hình thức này hay hình thức khác. Những khoản tiền đó vẫn phải đi qua Ngân hàng Trung ương Nga. Thay đổi ở đây là về phía các nhà cung cấp của Nga. Vì chiến tranh Ukraine, các tập đoàn năng lượng Nga phải chuyển đổi 80% và giờ đây là 100% ngoại tệ quốc tế sang đồng rúp.
Cho đến thời điểm này thì châu Âu vẫn chưa tẩy chay khí đốt của Nga. Gazprom cũng như là Gazprombank không nằm trong danh sách các thực thể bị trừng phạt. Gazprom vẫn được quyền nhận vào đô la hay euro. Nhưng nếu bắt buộc phải chuyển toàn bộ các khoản thu nhập của mình sang đồng rúp thì Gazprom qua trung gian của ngân hàng Gazprombank phải giao dịch với ngân hàng trung ương mà định chế này nằm trong danh sách trừng phạt của Âu Mỹ. Vậy liệu rằng đại tập đoàn dầu khí của Nga có vi phạm lệnh cấm vận quốc tế hay không? Marc-Antoine Ayel Mazega thuộc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế của Pháp cho rằng Vladimir Putin đang tự bắn vào chân mình bởi dầu hỏa khi đốt bảo đảm đến 36% toàn bộ ngân sách của Liên bang Nga. Không lẽ sắc lệnh đòi được thanh toán 100% bằng đồng rúp của chủ nhân Điện Kremlin là một hình thức đánh vào chính các tập đoàn của Nga?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, bon, d'une part, on peut dire que les décisions de Vladimir Poutine, c'est aussi.
Vâng, đương nhiên, quyết định của ông Vladimir Putin là một áp lực rất lớn đè nặng lên giới tài phiệt Nga, kể cả với Gazprom. Trước khi nổ ra chiến tranh, Gazprom chuyển đổi một phần các khoản thu vào sang đồng rúp, phần còn lại vẫn là euro hay đô la. Các khoản ngoại tệ này cho phép Gazprom đầu tư trực tiếp vào công ty của các đối tác ở nước ngoài, chẳng hạn như vào Đức hay vào Trung Quốc. Nếu như bây giờ phải hoán chuyển 100% hóa đơn sang rúp, thì coi như là Gazprom phải nộp hết tất cả cho nhà nước thông qua Ngân hàng Trung ương. Vậy đây là một hình thức để nhà nước Nga giành lại quyền kiểm soát các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, can thiệp trực tiếp vào Gazprom, vào ngành xuất khẩu khí đốt của Nga.
Nếu chỉ nhìn vào cái được, cái thua, thuần túy về kinh tế mà nói, thì Kremlin không có lợi gì khi cắt nguồn cung cấp dầu khí cho châu Âu, bởi với cái giá hiện tại, thì mỗi một ngày Liên Âu vẫn phải rót khoảng 700 triệu euro cho các nhà cung cấp của Nga, bất chấp danh sách trừng phạt càng lúc càng dài. Nhưng mà tương tự như trong quyết định về quân sự, chẳng ai biết Vladimir tính toán những gì, ngoại trừ việc Tổng thống Nga dường như đang huy động cả đồng rúp lẫn ngành dầu khí, năng lượng và có thể là còn nhiều lĩnh vực khác nữa vào cỗ máy chiến tranh. Về phản ứng của phương Tây thì cũng có rất nhiều những mâu thuẫn trong các quyết định trừng phạt Moscow đã xâm chiếm Ukraine. Một trong những khúc mắc quan trọng nhất nằm trên hồ sơ năng lượng. Cái thế kẹt của châu Âu thể hiện qua việc Ngân hàng Trung ương Nga bị trừng phạt, nhưng chi nhánh tài chính của Gazprom là Gazprombank thì không, mặc dù nhiều thành viên trong hội đồng quản trị của Gazprombank là những người thân cận với Vladimir Putin và họ có tên trong danh sách trừng phạt của Âu Mỹ.